ไปวิ่งไป
นะโมบงเสทัตนากาโมเนนะโมบงเสทัตนากาโมเนปะนะ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2010. Hôm nay tôi sẽ trích một bài kinh ở trong Tương Ưng Bộ Kinh ra, và chúng ta học vô bài kinh này cũng rất là hay. Thế nhưng mà trước khi đọc vô trong bài kinh ngắn này, tôi kể cho các vị nghe câu chuyện về nhân duyên quả báo thời Đức Thế Tôn. Lúc Đức Thế Tôn sắp Niết Bàn, khi mà tuyên bố Niết Bàn thì bây giờ một vị đại đệ tử lớn của Thế Tôn, tức là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài thưa với Đức Thế Tôn, Ngài nói là: nhà bạch Thế Tôn, con là đệ tử lớn của Như Lai. Trong quá khứ kiếp xa xưa, chưa có một vị đệ tử lớn nào mà nhập Niết Bàn sau Đức Thế Tôn cả. Hôm nay con cũng xin phép Thế Tôn con được nhập Niết Bàn trước. Con không nỡ nhìn thấy sự ra đi của Đức Thế Tôn, lòng con đau buồn không chịu nổi, cho nên con xin con nhập Niết Bàn trước. Quý vị thấy đệ tử của Đức Phật ngày xưa có hiếu chứ ha. Bây giờ con mình mà nó nhập Niết Bàn trước mình thì sao? Khổ ghê ha, chịu nổi. Thế nhưng mà nó có hiếu, nó đi trước. Trong đạo dường như nó là vậy. Và Thế Tôn cho phép, cho nên Ngài từ giả đại chúng xong rồi Ngài cùng với một vị sa di tên là Quân Đề. Trước khi nhập Niết Bàn, Ngài quán chiếu coi là mình còn cái nhân duyên gì để làm nữa hay không. Thì quán chiếu thấy là còn một cái nhân duyên rất lớn, đó là khi đi tu rồi thì làm hết mọi phước lành đối với chúng sinh, đã tròn ơn nghĩa đối với bậc thầy. Nhưng mà ơn lớn nhất với mẹ mình thì vẫn chưa làm. Bỏ ra đi rồi bà giận vô cùng, tại vì gia đình khá giàu. Và sinh ra Ngài Xá Lợi Phất thì với một niềm mong muốn là Ngài kế thừa sự nghiệp của gia đình. Thế mà rồi Ngài bỏ đi, đi tu ngang xương. Thêm một điều nữa là dụ kỹ hết hai bữa đứa em đi tu nữa. Em trai em gái gì cũng đi tu theo, bỏ nhà đi hết. Thêm đứa cháu cũng đi tu luôn. Cho nên bà giận lắm. Bà sống rất dài, trên 100 tuổi mà chưa chết, 120 tuổi. Và Ngài quán chiếu coi ai có cái cơ duyên để độ mẹ mình thì Ngài sẽ phái người đó về, tức là sai cái vị thầy đó về độ gia đình để đền cái ơn sinh dưỡng. Và vào thiền quán nhìn thì không ai có duyên độ bà hết, chỉ có mình Ngài có duyên độ thôi. Thế là Ngài kêu Quân Đề nói: chúng ta về lại nhà. Và có những mùa ăn cư chư tăng rất là đói kém. Ấn Độ thì thiếu lương thực, đó là chuyện bình thường. Cho nên có những mùa ăn cư nó không có đủ thức ăn. Khi mà chia ra tăng đoàn thành từng nhóm để về những cái nơi có cư gia Phật tử cúng dường, thì Ngài cũng dẫn một số thầy tỳ kheo về với gia đình nhờ bà cung cấp giùm. Thì cách đó nhiều năm, bà nghe ông về thì bà đã giận sôi gan rồi. Bà nói: chuẩn bị tao, tao ra đồng làng tao đón để tao chửi một trận. Tức lắm rồi, tại vì đi tu bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ bà, cô và anh mình đó. Bà ra bà chửi vô một trận, mà nói đồ cái lũ ăn mài, của tiền nhà cửa như vậy mà không chịu ở nhà hưởng, đi lang thang lướt thướt đi xin ăn, rồi giờ đói kém rồi dẫn về đây báo đời tôi. Chữ vô đã. Sau đó thì mới nói với tôi trai tới gái nói: tội, nói thế thôi, nhưng mà cậu mày phải chia ở nhà sung sướng biết mấy, lang thang lướt thướt đi theo cái ông cầu đàn ông mát đi xin, rồi năm nay mùa đói kém lại về đâu có ai nuôi cho, nói thế thôi nhưng mà tụi con nấu cơm thì đem vô cho mấy cái lão thầy tu đó ăn, đói tội. Mùa An Cư đi qua như vậy là thầy Xá Lợi Phất thì dẫn chư tăng đông lắm, về có khi cả 500 người mà cung cấp cho cả một mùa An Cư. Ngày nào mà cũng nấu và cúng hết. Rồi sau đó thì cuối mùa An Cư rồi Xá Lợi Phất từ giả ra đi, cũng không có ghé lại gia đình để thăm gì cả. Và mỗi lần bà đến cúng dường thì ông cũng đại diện cho chư tăng chúc phước cho bà vậy thôi. Và sau mùa An Cư thì Xá Lợi Phất dẫn tăng đoàn đi, cũng không có ghé lại nhà thăm mẹ gì cả. Thế rồi nhiều năm đi qua, tới lúc năm đó ông già sụm rồi, cũng 80 tuổi, ông cũng ngang ngang với Đức Thế Tôn, 80. Về tới đầu làng kêu Sa Di Quân Đề, nói con về nhà con cho bà hay, là thầy sắp về. Nói với tôi trai tới gái trong nhà chuẩn bị cái phòng mà ngày xưa ta đã sinh ra, ta muốn về ở lại ngay cái phòng đó. Bà nghe nói vô mừng lắm, nhưng mà cũng hơi hồi hộp. Cái hồi thanh niên thì không chịu về, cũng muốn ra đời thì ra đời cái lúc thanh niên, nhưng bây giờ 80 tuổi rồi, vậy là mang cái chi được đâu. Không có làm giàu, không có, cũng không có cưới vợ, không có làm gì được cả. Bây giờ thì ra đời làm chi mà về ở lại cái phòng cũ làm sao chứ. Thế nhưng mà rồi cũng dọn phòng đàng hoàng. Chuyến này về thì bà thấy cũng già, cũng lụm cụm rồi. Và đời sống của tăng đoàn ngày xưa cực lắm, đi xin ăn, cho nên bữa đói bữa no, đành rằng thần sắc thì thanh sáng. Thế nhưng mà tuổi già nào 80 cũng lụm cụm mà. Về ở nhà chưa kịp hàn huyên tâm sự gì hết, tối đó cái ông lên cân bệnh. Tại vì sắp niết bàn rồi, về thị hiện niết bàn mà, về lên cân bệnh. Mà bệnh thổ tả, vừa ói vừa mửa vừa tiêu chảy. Và ngày xưa các cái gia đình dù giàu có quý phái, nhưng mà cái hệ thống sách rung đâu có trong phòng đâu, phải bưng từng cái thùng ra vậy đó. Và Sa Di Quân Đề phải bưng ra rồi bưng vô, bưng ra bưng vô. Và thấy 80 tuổi rồi mà đi tiêu chảy luôn cả một đêm, cả một ngày vậy. Rồi tối lại đi tiêu chảy nữa, sức đâu mà còn, mà xót xa vô cùng. Cho tới tối bà cũng đứng mà nhìn theo dõi qua khe cửa, và nhìn cái con bà nó ra làm sao, không dám vô. Chỉ có ông Sa Di đi vô để mà chăm sóc thôi. Thì Sa Di Quân Đề buổi tối thì thầy Xá Lợi Phất thì nói thôi ngươi được phép nghỉ, ta có thị giả khác hầu ta rồi. Thì bà nhìn qua khung cửa, bà thấy cả một phòng của Xá Lợi Phất sáng tròn lên. Bà hé mắt bà nhìn coi sao bữa nay trong đó là đèn sáng gì. Thấy có một vị mũ cao áo rộng khôi giáp đoan nghiêm, mặt sáng như vần nguyệt, đang lom khom bưng cái thùng để cho ngài Xá Lợi Phất đi tiêu trên đó. Và kinh ngạc vô cùng, cái ông thầy già mặt mày thì héo hắt, già lụm cụm, 80 tuổi rồi mặt nhăn hết. Và đi cầu thì cũng hôi hám, chứ thế mà có một người khôi giáp rạng rỡ xiêm y như vị thần tiên hiện xuống, quỳ phục xuống để bưng cái bô cho ngài đi tháo giả. Ông nó bưng ra bưng vô, lau rửa cho ngài xong dìu ngài. Và thấy kinh ngạc, sự việc đã đành là tới khuya, và lén lén và vô và nhìn nữa thì thấy cũng có một ông, mà ông này còn ngon hơn nữa, mặt mày sáng hơn, khôi giáp đẹp đẽ hơn, đội mũ đính đầy châu ngọc. Cái bà kinh ngạc vô cùng. Rồi sau đó thì bà cũng không ngủ được vì thương con quá, cho nên tới gần sáng rồi thì bà vô và nhìn thì thấy lần này cái ông này còn hiên ngang uy vũ hơn ông trước nữa. Tức là ba ông, ba lần. Mỗi lần bà nhìn thấy một ông khác hầu. Và lần này lần thứ ba rồi nhìn thấy một cái vị như một vị đế vương, sáng chói hơn những vị vua ở nhân thế nữa. Cái bà thấy lòng của bà hơi chột dạ, không biết là cửa thì đóng, nhà mình thì kẻ trước người sau canh chừng, mấy cái ông này ở đâu ổng vô đây. Ông hầu ông con của mình, ông con của mình thì đi cầu rất là hôi hám. Rồi sau đó thì ngài Xá Lợi Phất biết là mẹ mình đã nhìn thấy. Sau đó thì ngài nói với cái vị thị giả đó, thôi đủ rồi, ta đã bình yên rồi, ông hãy kêu Quân Đề vô đây, tức là kêu chú Sa Di vô đây. Quân Đề vô thì cái vị khôi giáp rạng ở kia biến mất. Cái Xá Lợi Phất nói con hãy mặc đồ đàng hoàng lại cho ta, đỡ ta ngồi dậy mời bà chỗ đây. Thì bà chỉ mong có chừng đó việc thôi, vô hỏi thăm cho ra lẽ. Vô thì đầu tiên bà hỏi chứ con có khỏe không. Xá Lợi Phất nói thưa mẹ con khỏe. Rồi bà mới bắt đầu tò mò những cái chuyện kế tiếp mà nói hồi đầu hôm mẹ thấy có một ông giống như hoàng đế, ông đó là ai mà đến hầu con cung kính như vậy. Xá Lợi Phất nói dạ thưa mẹ, đó là trời Tứ Thiên Vương, ông quý, đó là ông trời hả? Nói dạ nói, ông trời có gì đâu mà ghê gớm mẹ. Bà rất là kinh ngạc, bà nói trời Tứ Thiên Vương mà xuống bưng bô cho con đi tháo dạ vậy hả? Xá Lợi Phất nói trời Tứ Thiên Vương thì đâu có gì quan trọng mẹ, các vị đó thường đến hầu ở tinh xá kỳ viên của Đức Thế Tôn. Mỗi khi chư tăng tọa thiền buổi tối á, bốn vị trời Tứ Thiên Vương đều ở bốn góc như thế này, đuổi tất cả những loài chim quạ, đừng cho có tiếng ồn để cho chư tăng tọa thiền. Chẳng qua các vị ấy là những người đệ tử bé nhỏ hầu hạ quý thầy, đệ tử của Đức Thế Tôn thôi, chứ đâu có gì đâu mẹ. Các bà hơi chột dạ, nói ôi quá ra cái ông cầu đàm này ghê thiệt. Trời Tứ Thiên Vương mà như kẻ giữ vườn ổng ư. Thế thì nửa khuya là ai vậy con? Xá Lợi Phất nói dạ thưa mẹ, nửa khuya đó là vị trời của Tam Thập Tam Thiên ạ. Bà nói ô cái vị trời đó cũng xuống hầu con, cũng làm thị giả cho con. Nói dạ thưa mẹ, ông thường hay đảnh lễ Đức Thế Tôn với học đạo, và đôi khi có những điều mà Đức Thế Tôn phó chúc cho con thay Đức Thế Tôn giảng pháp cho vị trời Tam Thập Tam nghe mà. Các bà nghe lòng hơi sống sang, bà hỏi thế thì cái ông hừng sáng đã tới cái ông nào vậy con? Ông mà ngũ cao áo rộng sáng chói hào quang cả một vùng, làm cho không gian của gia đình ta sáng bừng là ông nào? Xá Lợi Phất nói thưa mẹ, ông đó là trời Phạm Thiên, cái ông mà mẹ thờ lại hàng ngày đó. Ông nói ôi trời, cái ông đó tao thờ lại mà bây giờ bưng bô cho con á hả? Xá Lợi Phất nói dạ thưa mẹ, Đức Thế Tôn có mặt trong nhân gian, ngài là một bậc thầy cha lành của ba cõi, là một bậc từ phụ của sáu đường chúng sinh. Các vị thiên mỗi đêm vào lúc trời gần sáng thường đến hầu bên cạnh Đức Thế Tôn mới nghe pháp, chuyện rất là bình thường. Chỉ có Đức Thế Tôn là người vượt thoát sanh tử thôi. Còn tất cả những các vị thiên kia dù phước có thể hưởng thọ cả mấy nghìn năm, nhưng mà hết phước vẫn đọa lạc, rớt lại giữa nhân gian. Các bạn nói, ồ, tao nhớ ra hồi con mới đi tu, tao chửi ông cù đàm tan nát. Thế rồi bây giờ tao mới biết ra, ông quá giỏi. Con mà còn như vậy huống nữa, ông là thầy của con thì còn tới mực nào. Vậy là bao nhiêu nay mẹ chửi bới ông, mẹ có tội dữ lắm hả con? Nói vậy không có sao, khi mẹ phát tâm lành sám hối, hết lòng tu tập thì tội lỗi quá khứ mẹ nó gây tự nhiên hết sạch. Nó nói thôi con làm chứng cho mẹ, mẹ xin sám hối. Và con cũng làm chứng cho mẹ để mẹ hết lòng quy kính ngôi Tam Bảo. Thế rồi Xá Lợi Phất nói thôi mẹ phát tâm quy y đi, mẹ đối trước con mà chỉ cần nói ba lời: con xin hết lòng quy y Phật, con xin hết lòng quy y Pháp, con xin hết lòng quy y Tăng. Thế là mẹ sám hối hết cả nghiệp tội. Và bắt đầu từ nay, mẹ phát tâm lành nương theo lời giáo huấn của Phật Đà để tu tập. Và sau khi bà quỳ xuống phát tâm lành quy y xong, là ngài Xá Lợi Phất thấy là việc làm mình đã xong, cho nên ngài mới nằm dài xuống rồi nói con xin giả từ gia đình. Giờ phút cuối đã đến rồi, việc con làm đã xong, cái duyên con quá độ chúng sinh và duyên con đền ơn mẹ đến đây đã hết, con xin giả từ con ra đi đó. Thế là ngài vào nước bàn. Và sau đó thì người ta thiêu tro cốt của ông. Sa Di Quân Đề lượm toàn bộ tro cốt đựng trong một cái hũ đem về dâng cho Đức Thế Tôn và nhân một ngày Bồ Tát, tức là một ngày chư tăng tụng giới. Sa Di Quân Đề tới bạch Đức Thế Tôn: thầy của con đã niết bàn xong, chúng con thiêu tro cốt của thầy con đem về xin dâng cho Đức Thế Tôn. Và cái ngày đó Đức Thế Tôn mới thăng tòa giảng một thời pháp. Thế Tôn cầm cái bình tro cốt đưa lên trước đại chúng, nói các ông thấy không, Xá Lợi Phất là một tướng quân chánh pháp, hai ta tuyên dương giáo pháp, làm được bao nhiêu Phật sự, dạy dỗ biết bao nhiêu thầy tỳ kheo chứng được thánh quả. Mới hôm qua hôm kia đây là một vị tỳ kheo trưởng lão được cung kính vô vàn, thế mà hôm nay chỉ còn lại cái bình tro cốt này đây. Các ông hãy biết cuộc đời là vô thường, hãy gắn mà tu tập. Đó là chuyện thứ nhất. Nhưng mà chuyện thứ hai chúng ta nói đây, đó là cái vị sa di tên là Quân Đề. Quân Đề là một đứa bé, con có một vị Bà La Môn. Nó vừa sinh ra đời thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Quán Chiếu, Ngài thấy chú bé này có duyên lành với mình, cho nên ôm bác đi quá độ. Khất thực ngang đó thì chú bé đó khóc om lên, người ta bồng ra thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Thọ Ký này nói: hãy nín đi con, duyên Phật Pháp của con có đó, 7 tuổi thầy sẽ đến thầy độ con xuất gia. Rồi sau đó thì chú bé tự nhiên hết khóc. Xá Lợi Phất nói với gia đình ông Bà La Môn, đó là chú bé này có duyên lành với ta, ông hãy để cho chú bé đến ngay 7 tuổi xuất gia theo ta để hầu ta học đạo. Và vị Bà La Môn á tuân lời dạy của Ngài Xá Lợi Phất, hứa rằng 7 tuổi con đưa con của con theo hầu Ngài. Và sở dĩ có chuyện đó xảy ra là cách đó mấy hôm, có một cái con chó ghẻ. Nó là một con chó rất là giỏi, đi theo một cái đoàn thương buôn. Và do vì ăn uống thiếu thốn cho nên nó rình rình lúc mà cái ông chủ ngủ và đoàn người ngủ, nó rình rình nó lấy thức ăn. Và khi bị phát giác thì ông chủ giận vô cùng, cho nên đập nó gãy 4 cái chân, ném nó vào đống rác. Và Ngài Xá Lợi Phất, Ngài quan sát căn cơ của nó, Ngài biết đây là một sinh linh đã có duyên lành với Phật Pháp từ thời Phật Ca Diếp lịch. Cho nên Ngài đến, Ngài dốc cơm trong bát ra, Ngài đưa cho nó ăn. Và Ngài xoa đầu nó, Ngài Thọ Ký là: con hãy xả cái báo thân chó đi, kiếp sau con gặp Phật Pháp, con đến con tu tập dưới ánh sáng giáo lý Phật Đà để thoát được cái kiếp luân hồi. Và sau đó thì nó chết và nó tái sinh liền trong gia đình Bà La Môn kia. Đó là quá khứ gần trong một kiếp làm chó. Thế nhưng mà rồi Đức Thế Tôn không có dừng lại đó, Ngài nói cho chúng ta biết ở trong bản sanh truyện. Ngài nói là sở dĩ cái con chó kia nó bị đọa làm 500 đời làm chó là vì trong quá khứ có một kiếp nó là một tỳ kheo tăng trẻ tuổi rất là giỏi vào thời Phật Ca Diếp. Mình kể chuyện này để cho các vị kinh sợ về nhân quả vô thường nhé. Một hôm nghe tiếng một thầy tỳ kheo già tụng kinh, âm thanh khàn khàn như chó sủa vậy đó. Thầy tỳ kheo trẻ kia là người giỏi, tụng bán rất là hay, âm thanh rất là dễ nghe. Nó cười râm ran nói trong đại chúng, nói cái ông già đó ông tụng kinh cái kiểu gì như chó sủa vậy. Nhưng mà cái vị tỳ kheo già kia là một bậc đã chứng thánh quả A-la-hán rồi. Ngài nghe điều đó, Ngài kinh sợ dùm cho cái vị thầy trẻ tuổi kia. Một hôm Ngài mới kêu đến, Ngài nói: này thầy à, thầy có biết không, tôi tuy tụng kinh nó không có hay, thế nhưng mà tôi là người đã sạch hết lậu nghiệp chứng được thánh quả. Đành rằng cái câu nói đùa giễu nữa đùa nữa thật của thầy nó không phải là cố tình nói và cũng không có ác ý chi, nhưng mà nó mang cái tội nghiệp rất là nặng, thầy hãy sám hối đi. Cái vị tỳ kheo trẻ kia rất là sợ sệt, phủ phục đảnh lễ sám hối: con đã lỡ nói một lời, xin trưởng lão từ bi xá tội cho con xin sám hối. Vị thầy tỳ kheo già kia đặt tay lên đầu vị trẻ, nói là: ta cho ông được sám hối, thế mà phải 500 đời đó làm thân chó. Do vì cái tiếng mạ lị vị tỳ kheo kia nói là tụng như chó sủa. Đó là câu chuyện dẫn khởi để đưa đến cái vị Sa Di Quân Đề. Thế rồi Sa Di Quân Đề được Ngài Xá Lợi Phất đón nhận làm đệ tử xuất gia. Thời gian không bao lâu thì chứng được thánh quả A-la-hán. Đó là một vị thánh A-la-hán trẻ tuổi á. Và từ những câu chuyện đó, thưa các vị, cái điều làm cho chúng ta kinh sợ đó là mọi việc trong nhân gian này nó nhân duyên trùng trùng hả. Mình làm cha, làm mẹ, làm người thân của nhau, âu cũng là nhân duyên. Rồi mình đón gặp những cái nhân duyên nó trái đạo, nó đầy đọ, nó khổ đau, nó nhiều bất trắc đến vào đời sống mình cũng là một loại nhân duyên nữa. là chúng ta là những người biết tu Phật, cho nên ta phải có một cái niềm tin nhân quả rất là sâu sắc. Không có gì không có nhân duyên hết, và không có gì không có nhân quả cả. Và mình tu Phật, mình thông minh là mình đoạn trừ cái nhân ác trong quá khứ ngay bây giờ, bắt đầu từ bây giờ trở về sau, mình ráng tu tập cái thiện nghiệp, mỗi ngày làm cho thiện nghiệp mình càng đầy. Bằng không á, thì trong một kiếp tu mình làm cái phước thì nó ít, mà mình vai lại cái nghiệp thì nó nhiều, cuối cùng mình đi lanh quanh, không có vượt thoát được. Đó là những điều mà chúng ta phải kinh sợ. Mới hồi chiều đây, tôi ngồi ăn cơm, có anh Phật tử tới ngồi chơi với tôi, nói chuyện. Anh nói là, thưa Thầy, tại cái vùng thành phố lớn này thôi, một ngày 8.000 con heo bị giết để cung cấp thịt, mà không phải là miền Nam Cali đâu, một vòng thành phố nhỏ hẹp thôi. Và khi mà nhìn thấy cái lò sát sanh rồi là các vị rất là kinh khủng về thân phận của những loài cầm thú kia. Nó có một cái con đường luồn thế này để lùa heo đi vô. Tôi không biết các vị có đến những cái nơi đó hay chưa. Tôi nói đi cho các vị kinh sợ. Từng con heo đi theo cái con đường luồn tới vậy là không có con nào đi thoát được hết. Nó vừa hẹp đủ để đi thôi. Bước vô đó là bắt đầu đi từ từ tới thôi. Và cái đường truyền của nó di chuyển dần dần. Những con heo tới là có một anh chàng mễ đứng anh chích điện. Thì con heo đó nó bị điện giật bất tỉnh. Thì tới cái người thứ hai á, thì họ mới bắt đầu họ thọc huyết đó. Tới người thứ ba là móc một cái gì vô chân đó, treo lên. Và một ngày như vậy 8.000 con heo. Và cái khâu ảnh làm đó là khâu làm xúc xích. Các vị biết là những cái xúc xích mà chúng ta ăn hàng ngày đó, nó không phải bằng ruột heo đâu, mà nó bằng ruột trừu được sản xuất từ ở bên Úc để mua về. Họ ướp nó rất là độc chứ không phải là đơn giản đâu. Họ ướp phọc-mon để cho nó không hư. Và trung bình như vậy là khoảng 2.000 cái con trừ để có được cái mớ xúc xích để cung cấp trong một ngày. 2.000 cái con trừ vậy. Thì các vị hình dung là 8.000 con heo, 2.000 con trừ mới có được những thức ăn cung cấp cho 5-10 cái thành phố gần quanh cái vùng lót này. Rồi mình hình dung là mình tu không khéo, mình lạc lõng trong thế giới của loài cầm thú kia, mình làm thân con heo, mình thử hình dung là mình đi theo cái đường dây mà không có cách gì thoát hết á. Tới là nó chích điện, rồi nó treo lên, rồi nó bắt đầu nó xẻ thịt. Và tất cả những loại thịt, thưa các vị, nó không phải là tốt cho sức khỏe lắm đâu. Xúc xích thì bản thân của nó là nó đã ngâm phọc mon từ bên Úc nó đưa về bên đây. Rồi loại thịt thì nó phải bầm vụn ra, rồi nó mới bơm vô trong cái ruột của cái loài trừ kia để nó làm thành những cái loại xúc xích nó bán ngoài phố thị đây. Và thông thường đó là những món rất là ngon. Rồi cái loại hamburger mà chúng ta rất là ưa thích, hầu như người Mỹ nào cũng thích đó. Thưa các vị, đó là một loại thịt bầm vụn vặt, nó không phải là tốt lành gì đối với sức khỏe của chúng ta cả. Rồi hai điều để chúng ta kinh sợ. Điều thứ nhất á, là mình không khéo tu thì thưa các vị, một đời người 70 năm, 80 năm nó không có dài lắm đâu. Lao sao rồi các vị bỏ hình hài, rồi các vị lại chìm trong cõi mịt mùn không biết mình rớt về đâu. Và mình hình dung mình rớt làm con trừ ở bên Úc thì sao? Cũng bị người ta lấy cái ruột ra, đóng thùng lại gửi về bên Mỹ. Rồi mình lang thang, mình lọt vô cái loài cầm thú. Thưa các vị, con gà, con heo, bất cứ con gì, sinh mạng của nó là như vậy. Cho nên là đệ tử Đức Thế Tôn phải kinh sợ cái chuyện nổi chìm trong ba cõi sáu đường, kinh khủng lắm. Đó là điều thứ nhất, chút chuyện về nhân quả và cẩn trọng, không có cái gì, không có cái sự hồi báo của nó cả. Tâm mình khởi lên một ác niệm, nó có sự hồi báo về lại mình liền. Lời nói mình, lời nói độc ác gây khổ đau cho người, xúc phạm người, ném vào người những cái lời khó ưa vân vân, nó đều có cái sự quả báo của nó cả. Mình ném vào các bậc thánh thì dĩ nhiên quả báo nó đến nặng nề rồi, nhưng mình ném vào phàm phu không có nghĩa là không có quả báo. Các vị thử ném một câu chửi vào người bạn thân của mình coi có quả báo hay không. Không cần bạn thân, hãy ném thử vào con của mình coi, người thân của mình coi, một lời xúc phạm mạ lị coi, nó đến liền thôi à. Thế cho nên thưa các vị, càng tu rồi mình càng cẩn trọng. Cẩn trọng cái sự suy nghĩ, cẩn trọng từng lời nói, cẩn trọng cả việc làm. Đó là chuyện thứ nhất. Bây giờ chuyện thứ hai mới đọc vô Kinh Tương Bồ đây. Câu chuyện này cũng rất là hay. Có một hôm vua Ba Tư Nặc, quốc vương của nước Kosala, giữa trưa đi đến Đức Thế Tôn. Sau khi đến, ông đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với vua Ba Tư Nặc nước Kosala: "Thưa đại vương đi đâu giữa trưa như thế này?" Ông bạch Thế Tôn thế này: "Bạch Phật, có một triệu phú ở Savatthi bị mệnh chung, và con đến để xem tài sản của vị, không có con ấy được chở vào nội thành. Bạch Thế Tôn, có tới 8 triệu đồng tiền vàng. Con không nói đến tiền bằng bạc làm chi, chỉ nói đến tiền vàng thôi, 8 triệu đồng tiền vàng. Bạch Thế Tôn, tuy như vậy nhưng mà đồ ăn của vị triệu phú gia chủ ấy lại chỉ có gồm cháo tấm chua ngày hôm qua còn để lại, còn vải mặt thì chỉ mang vải gai mai thành 3 tấm, còn xe thì xe cũ kỹ hư nát, có gắn tán tre bằng lá cây thôi. Dân sang trọng thì nó đi xe có dù bằng vải được phía trên, còn xe này xe cọc cạch thôi, hư nát thôi, mà lượm lá che trên cho mát chơi chứ không có tán che gì cả." Đức Thế Tôn nói: "Thật như vậy đại vương, thật như vậy thưa đại vương. Đại vương à, vị triệu phú gia chủ ấy thổ xưa đã bố thí đồ ăn khất thực cho một vị bích chi Phật tên là Tagarakisi. Vị ấy nói hãy bố thí cho vị Sa Môn. Nói xong, vị ấy từ chỗ ngồi đứng dậy rồi bỏ đi. Nhưng về sau vị ấy hối tiếc, nói rằng tốt hơn các người phục dịch hay làm công ăn đồ ăn khất thực này. Và hơn nữa, vị ấy đoạt mạng sống người con độc nhất của người anh ông vì tài sản của người ấy." Cái đoạn này nó có nghĩa là thế này: trong quá khứ rất là xa xôi, cái ông nhà giàu này đã từng bố thí cho một vị khất thực đi ngang qua. Thế nhưng mà bố thí bằng cái gì? Bằng cái lòng khinh thường. Nó là hãy cho cái tên nó ăn đi, cái tên này tên xin. Rồi cái điều thứ hai, lại khởi cái tâm là hơi uổng, cho ông này ăn hơi uổng. Đáng lẽ là để đồ ăn này cho tôi trai tới gái trong nhà ta ăn, chứ cho làm gì cái tên ăn xin này. Rồi cái điều thứ ba nó xảy ra nữa là ông đã gieo một cái nghiệp rất là nặng. Đó là ông giết mạng sống con trai của người anh ông, đoạt tài sản người anh của ông. Thưa đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy có bố thí đồ ăn khất thực cho một vị độc giác Phật, do kết quả hành động ấy, ông được sanh 7 lần lên thiện thú, tức là lên thiên giới. Và do kết quả dư hưởng còn lại, vị ấy được làm nhà triệu phú 7 lần ở Savatthi này. Thưa đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy sau khi bố thí về là hối tiếc, nói rằng tốt hơn các người phục dịch hay làm công ăn đồ ăn khất thực này, do kết quả của hành động ấy, tâm của vị ấy hướng về các món ăn không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về các đồ mặc không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về các xe cộ không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về sự thọ hưởng năm dục công đức không được tốt đẹp. Thưa đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy đoạt mạng sống người con độc nhất của người anh, vì tài sản của người ấy do kết quả hành động của ông, cho nên bị nung nấu ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều trăm nghìn năm. Do kết quả dư hưởng còn lại, gia tài không con 7 lần phải nhập vào công khố của nhà vua. Thưa đại vương, đối với người triệu phú gia chủ này, các công đức cũ bị đoạn diệt và công đức mới chưa được cất chứa thêm. Và ngày nay, thưa đại vương, người triệu phú gia chủ kia đang bị nung nấu trong địa ngục. Bạch Thế Tôn, như vậy người triệu phú gia chủ đã sanh vào địa ngục. Đúng đấy thưa đại vương, như vậy người triệu phú gia chủ đã sanh vào địa ngục. Và Đức Thế Tôn nói bài kệ: lúa, tài sản vàng bạc hay mọi vật sở hữu, nô tỳ và lao công, các mạng sống tùy thuộc, vị ấy phải ra đi, không đem theo được ai, tất cả phải bỏ lại khi ra đi một mình. Chỉ có các hành động về thân, miệng và ý mới thật thuộc vị ấy, mang theo khi ra đi, nghiệp ấy theo vị ấy, như bóng không rời hình. Do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm hậu cứ cho người. Đó là bài kinh ở trong Tương Ứng Bộ, rất là hay. Cái điều đầu tiên á, mình đi vô bài kinh này, các vị lưu ý mấy điều thôi. Phước bố thí, tất nhiên là được cái quả lành, 7 lần sinh lên thiên giới. Thế nhưng mà gieo cái gì phải trả cái, đành rằng có cái phước bố thí, nhưng mà cái tâm mong lúc bố thí đó là cái tâm gì? Thứ nhất là cúng dường mà thất kính. Điều thứ hai là khởi tâm hối tiếc. Và điều thứ ba, quả án nó đến đó là ác nghiệp ông đoạt tài sản và ông giết con của người. Đó là 3 điều nó có mặt trong cuộc đời của ông triệu phú này. Cho nên hiện đời giàu thì có giàu, thế nhưng mà tâm keo kiết bủng xỉn nó vẫn còn theo ông rất là nhiều đời. Do vậy cho nên cái kiếp giàu của ông không làm được gì thêm cả. Thậm chí xài không dám xài, ăn thì ăn cháo chua, đồ thiêu hôi từ bữa trước còn lại, mặc thì mặc áo vải gai thôi. Và rồi đi xe thì cũng đi xe cọc cà cọc cạch, vứt đâu người ta cũng không buồn lấy. Và để dành tài sản để làm chi? Chết rồi nhà vua xuống không hủy. Chỉ vậy thôi. Và mình nhìn cái đời sống của người xưa, rồi mình nhìn lại đời sống của mình với tâm thức của mình, để mình thấy thứ nhất là mình tu tập thiện nghiệp, thứ hai mình kinh sợ. Mình nhìn lòng mình mà nó có những cái keo kiết giống vậy thì mình nghĩ rằng trong quá khứ mình cũng từng bằng tiện keo kiết cái kiểu đó. Tại vì cái dư nghiệp quá khứ nó còn lại cho tới hôm nay. Nó là cái điều tất nhiên thôi. Nó là cái sự anh thừa tự nghiệp quá khứ của anh thôi. Đó là cái kinh sợ thứ nhất. Cái kinh sợ thứ hai đó là khi mình khởi tâm làm bất cứ một cái việc thiện nghiệp gì, mình cúng dường không phải cần cúng dường nhiều, cúng 1 đồng, 2 đồng bằng cái lòng trân kính, bằng cái lòng cung kính cúng dường. Chứ mình đừng có nghĩ là cúng dường giống như mình bố thí cho ăn mài, hai cái nó khác nhau. Ví dụ như mình bố thí cho ăn mài á, thưa các vị, mình cũng phải bằng cái lòng thương mến kính trọng người ta mà cho, chứ không phải ném đồng kẽm cái ben ở dưới đường biểu lượm đi, rất là trịch thượng kiểu đó thì cũng không phải là có phước lành đâu. Và cái điều thứ nữa, trong tay các vị đang có điều kiện làm được thiện sự thì các vị đừng có từ chối, tại vì sẽ có một lúc mình không có cơ hội để làm được việc lành đâu. Lượm một mảnh chai ngoài đường, khi ta còn sức khỏe ngồi xuống lượm được thì hãy lượm đi, đừng đợi tới lúc ngồi không được, đứng không được, muộn lắm. Đó là nói cái chuyện xa vời. Còn nói cái chuyện là các vị có một vài đồng trong túi có thể dành dụm được để làm công tác từ thiện xã hội cho bất cứ công trình gì đó thì chúng ta hãy làm. Rồi chúng ta có khi không cần tốn tiền đâu, mình có cái miệng cũng có thể làm được bao nhiêu thiện sự rồi. Miệng để làm gì? Hãy nói những lời lành thiện đối với người chung quanh. Kêu gọi thì chuyện đó chưa cần làm đâu, có khi kêu gọi người ta vị tình, người ta cho thì nó còn phiền nữa. Hãy sử dụng cái miệng mình để làm phước bằng cách là hãy nói những lời lành thiện, hứa với lòng rằng không mang niềm vui đến cho người thì đừng bao giờ xúc phạm hay là làm cho người ta buồn lòng. Có những lời nói của các vị nó làm người ta đau luôn cả mấy năm chưa hết đau. Có những lời nói làm tổn thương người ta vô cùng, miệng mình có thể giết người được như chơi, có thể hàn vá được những vết tim đổ vỡ hay là những vết nứt trong tâm thức người ta được. Rồi miệng của các vị cũng có thể làm chia rẽ đời sống gia đình của người ta được. Các vị có thể giết người bằng cái miệng và các vị cũng có thể cứu người bằng cái miệng. Thế thì tại sao mình không vận dụng cái này để làm phước thiện? Rồi cái nguồn để nói được những lời này nó sinh ra từ tâm thức của các vị. Tâm thức luôn lành thiện, luôn nghĩ việc lành, luôn an trú nơi chánh pháp đi tu tập, thế thì không có lý do gì miệng của mình nói những lời xúc phạm ai cả. Đó là những điều nó rất là gần trong cuộc sống đời thường mà chúng ta có thể thực tập rất là dễ. Cái điều thứ hai, thưa các vị, cái nhân quả ở nhân gian này rất là đáng sợ. Mình đi quanh quanh mình gặp à. Và có khi mình càng tu nhân quả nó càng đến rất là nhanh, chứ các vị đừng tưởng tu mà nhân quả nó chạy trốn các vị. Tại sao vậy? Thực ra thì cái điều rất dễ hiểu là khi cái áo của các vị mà càng trắng á, người ta vấy vào một chút mực dễ thấy vô cùng. Tâm mình tu càng ngày càng yên càng thuần rồi thì cái nhân quả nó hiển hiện rất là dễ, nó hồi báo lại cũng rất là nhanh. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn trọng, càng tu càng cẩn trọng về nhân quả. Và giáo lý đạo Phật từ tiểu thừa cho tới đại thừa, từ lúc mình tập tè tu làm một vị cư sĩ mới quy y cho tới làm một vị xuất gia, thì thưa, cái nền tảng căn bản nhất của người tu đó là nền tảng nhân quả. Mình không kinh sợ nhân quả thì không thể phát triển được con đường tu. Thậm chí các bậc thánh ngày xưa cũng phải lấy nhân quả là nền tảng để hành đạo đó. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất, ngài muốn quá độ mẹ, ngài cũng phải quán chiếu căn nguyên coi là ai là người có duyên với bà mẹ của mình để độ được. Có những người, thưa các vị, không có duyên với nhau thì không độ được. Cả một tăng đoàn Đức Thế Tôn và 1250 vị tỳ kheo, thế mà không độ được một bà già ở cuối xóm. Bà đặc biệt gặp chư tăng, gặp các thầy là bà ghét vô cùng. Kể cả Đức Phật là một bậc tam giới đạo sư tứ sinh tự phụ đó mà bà già đó bà cũng không ưa, không ưa. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn kêu La Hầu La, nó con tới con độ bà đó đi, bà đó là có duyên với con đó. Vậy mà La Hầu La là một chú sa di chưa có chứng thánh quả, nhưng chỉ cần tới cái bà thương vô cùng, bà thấy bà thích vô cùng, tự nhiên là bà phát tâm lành, tự nhiên là bà biểu chi bà nghe nấy, biểu ăn chay và ăn chay, biểu bà tu, biểu bà niệm Phật và niệm Phật. Nhưng mà các vị đại đệ tử khác không ai đến để bà ưa được cả. Thế thì mọi việc đều là nhân quả và nhân duyên cả, thưa các vị. Và nhân duyên gần đó là các vị có những cái sợi dây liên hệ với gia đình của các vị, người thân của các vị đều là nhân duyên cả. Khi khổng khi không, tự nhiên mình gắn với đời sống một người, rồi tự dưng người ta đến gia đình mình, ta sinh ra làm con của mình, đều là nhân, đều là duyên. Cho nên cùng nhân cùng duyên với nhau, nói với nhau nó rất là dễ. Cái duyên để đến với nhau, cho nên cái duyên để độ nó sẽ phát sinh rất là dễ thôi. Cho nên cái nền tảng nhân quả rất là căn bản trong đời sống tu tập của chúng ta. Đó là điều thứ hai. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, là nhân quả từ tâm sinh khởi. Tâm các vị sinh thì nhân quả nó sinh trùng trùng, chứ nó không có tha các vị đâu. Cái điểm này rất là quan trọng, mình sẽ đi vô cái điểm này thôi. Và các vị đi vô được cái phần này thì các vị tu tập giỏi. Cái điểm mà chúng ta cần phải chia sẻ rõ ràng đó là từ tâm sinh khởi. Nghiệp lành, nghiệp dữ, nhân và quả, kể cả thành tựu giác ngộ, thưa các vị, cũng từ tâm của các vị sinh khởi. Ở mức độ cạn thôi, phần A, trong cuộc sống đời thường thôi. Tâm các vị sinh thì mọi việc buồn vui, hạnh phúc, khổ đau trong đời sống gia đình của các vị theo với năng lực của tâm thức các vị mà nó có mặt. Người nào mở mắt ra mà cảm thấy phiền muộn, bất an, giận tức đối với người thân, đối với gia đình thì biết rằng cả ngày đã chuốc nỗi phiền muộn bất an. Người nào mở mắt ra mà nhìn thấy người kia là của nợ của mình thì tự nhiên là thấy chung quanh đều là của nợ cả. Người nào mà lòng họ tràn đầy cái niềm hân hoan, mở mắt ra là cảm ơn trời, cảm ơn người, thì người đó sống đời sống hạnh phúc á. Bằng cái trái tim rất là hiền lành của mình, bằng cái niềm tin rất là thơ ngây vô tội của mình tin rằng con người ai cũng là người tốt cả. Dù người ta nói một lời mỉa mai miệt thị mình, nhưng mà mình không hề suy nghĩ lời đó là lời miệt thị. Mình suy nghĩ từ cái trái tim tốt lành của mình thấy người ta đều tốt lành với mình, ta nói những lời đó lời khen tặng mình. Thì thưa các vị, cuộc đời người đó rất là thênh thang. Và rồi không phải không có quả báo đối với người kia, quả báo tự nó hồi trở về thôi. Cuộc đời này nó như cái mảnh gương rất là trong, các vị soi gương, các vị mặt mày như thế nào thì gương nó phản chiếu lại các vị như thế ấy. Tâm hồn của ta tràn đầy cái niềm hỷ lạc, rất là thiện lành. Thế thì cái quà tặng của cuộc đời là sự thiện lành trả về cho các vị. Ta nghĩ thế nào thì điều đó nó trở về với chúng ta như thế ấy. Còn người nào mở miệng ra mà rủa hờn trách cứ mà lị, lòng họ đầy cay đắng bao nhiêu, thế thì cái đời sống của họ nó tràn đầy sự cay đắng khắc nghiệt bấy nhiêu. Sự thật nó là như vậy. Những cái bất hạnh của cuộc đời nó tìm đến những tâm hồn tràn đầy xung động, bất an, thù hận. Rồi những cái may mắn, hạnh phúc, niềm vui của nhân thế, của đất trời này, thưa các vị, nó cũng tìm đến những cái tâm hồn tràn đầy hỷ lạc nó đến. Lạ vậy. Cái điều này rất là dễ hiểu, do vì tâm ta phát sóng, phát những loại năng lượng như thế nào thì nó cùng rung động với một cái cường độ năng lượng đất trời đến với mình như vậy. Cho nên trong cuộc sống đời thường, thưa các vị nghĩ điều gì, các vị mơ ước điều gì, coi chừng cái điều đó nó sẽ đến với các vị. Cho nên ta hãy chuẩn bị thân tâm của mình, tu tập tự thân tâm của mình để làm cho quả lành nó đến với mình. Đó là mức độ cạn. Rồi cái điều này nó cũng biểu hiện rất rõ trong đời sống của ta. Trong cuộc sống đời thường mà tâm thức của các vị nó có một cái khuynh hướng gì thì các vị cũng thích bài biện chung quanh đời sống của các vị như thế ấy. Tâm thức của mình luôn thích đồ cổ chẳng hạn, thế thì mình đi đâu mình gặp cái thứ gì nó có vẻ xưa xưa một chút là mình na về. Tâm thức của mình nó thích tập trung những cái đồ lĩnh ca lĩnh kỉnh, thế thì mình đi quanh quanh mình thấy cái gì cần thiết cái mình cứ na về. Tâm thức của mình là một loại tâm thức thích hiến tặng tất cả những cái gì mình có cho những người xung quanh, thế thì mình đi quanh quanh mình thấy có rất nhiều mảnh đời cần cái sự giúp đỡ của mình, đóng góp của mình. Làm mới có 9 đồng bạc thôi, người ta kiếm thêm đồng để được 10 đồng, còn mình làm 9 đồng mà thấy là thôi đủ bố thí rồi đó, thôi bố thí đi. Không có cần đợi tới 10 đồng mới cho lại ra cho hết. Anh như thế nào thì đời sống nó biểu hiện ra xung quanh như thế ấy, chuyện nó tự nhiên vậy thôi à. Đó là trường hợp thứ nhất, mình nói về cái tập nghiệp quá khứ mình đã gieo trồng, cho nên đời sống mình nó biểu hiện từ tâm thức mình, nó biểu hiện ra đời sống xung quanh của mình. Nói như thế không có nghĩa là mình cứ để cuộc đời mình nó theo sự biểu hiện trong tâm thức, nó không có phát triển được lên, chứ không, mình có quyền sửa nó, thay đổi nó. Thay đổi được không? Được chứ. Trong quá khứ á, mình trưởng thành trong cái điều kiện chật vật vô cùng, khó khăn vô cùng, cho nên mình sợ nghèo, sợ đói lắm. Đã từng bị đói 5-3 ngày không có hạt cơm nào trong bụng rồi, cho nên bây giờ thưa các vị rất kinh sợ cái đói kém. Do vậy cho nên mình làm có tiền là mình cứ mua gạo để dành cho nó chắc ăn. Và mua gạo để dành rồi thì lâu ngày cái rồi mình cảm thấy bỏ thì nó uổng, cho nên cứ ăn gạo cũ rồi mua gạo mới để dành tiếp. Và cuối cùng thì mình ăn gạo gì? Cả đời ăn gạo cũ, chưa bao giờ nếm được một hạt gạo mới đâu, cả do cái bệnh sợ đói. Thế nhưng mà ta có quyền sửa cái tập tánh của ta trong quá khứ bằng cái cách, bằng cách gì? Thưa các vị là mình có quyền suy nghĩ khác đi. Tức là trong cái điều kiện như thế này, trong hoàn cảnh kinh tế như thế này thì không hề có chuyện xảy ra nạn đói như năm 40-45 ở Việt Nam ngày xưa đâu. Yên tâm và đừng có lo. Chỉ cần chuẩn bị một số ít lương khô cần thiết, chứ không cứ gì phải mua gạo kiểu như Việt Nam. Phải không? Thế thì các vị sửa được cái tập khí của các vị trong tâm thức, sửa được tập khí của mình ngay bây giờ, rồi cũng sửa được tập khí của mình trong tương lai. Thế nhưng mà cái điều này thưa các vị, nó đòi hỏi các vị phải có gan nhìn lại mình, bằng không thì mình tánh mình ra làm sao mình giữ y như thế ấy à. Tôi ở Việt Nam tôi như thế đó. Tôi qua đây thì tôi không thèm học thêm gì hết á. Tôi lớn hơn mấy đứa nhỏ ở đây nó tới 5-30 tuổi là tôi không lẽ tôi không khùng nó sao? Cho nên những cái điều nó nói đừng hòng lọt vô lỗ tai tôi mất công. Tôi nghe tôi chứ tôi không nghe ai. Thế thì đừng hòng sửa sai được tâm thức của chúng ta mất. Rõ ràng là cái nguyên tắc của đời sống là thế hệ sau mình á nó khôn hơn mình đó nghe. Chứ không phải mình khôn hơn nó đâu. Có những cái điều mình khôn hơn nó, thế nhưng mà có những điều nó khôn hơn mình. Cái ví dụ gần thôi à. Các vị thử nhìn tâm thức của chúng ta. Chúng ta ở Việt Nam cho nên chúng ta bị cái môi trường đời sống Việt Nam nó hạn chế vô cùng. Thế nhưng mà các em nó trưởng thành ở nơi đây, nó lớn ở nơi đây, nó về Việt Nam nó rất là khác. Nó không giống như mình đâu. Nó gặp công an hải quan nó không có rung như mình đâu. Nó đứng nó thọc tay vào túi, nó nói chuyện ngang ngửa với nhau giống như nó nói chuyện với cảnh sát Mỹ à. Còn mình xuống phi trường Tân Sơn Nhất rồi thưa các vị, nó rung rồi đó. Vô gặp mấy bác công an là khiếp, không biết nó có cho mình vô Việt Nam hay không. Cái máu sợ sệt lo lắng của mình nó đã tiềm phục trong từng tế bào rồi, nó rất là khác. Trong khi thế hệ con em mình nó được nuôi dưỡng trong môi trường này, nó rất ư là hiên ngang. Nó coi chánh quyền là một nghiệp vụ như bao nhiêu nghiệp vụ buôn bán, chứ không phải là quan chức gì ghê gớm cả. Anh không thích làm buôn bán thì anh làm lính. Anh không thích làm luật sư để cãi lộn với người ta thì anh làm tổng thống. Thế thôi, cũng là một nghề trong muôn ngàn nghề chứ không có gì quan trọng cả. Còn với chúng ta thì cái văn hóa Đông Phương nó nhuộm vào tâm thức chúng ta, cho nên chúng ta nghĩ rằng quan là ghê gớm, có quyền sinh sát con người, phải không? Thế cho nên thưa đại chúng là có khi mình luyện đời mình sống đất nước này 50 năm rồi, nhưng mà cái đầu mình nó vẫn là cái đầu Việt Nam, nó không có đổi thay gì bao nhiêu. Tại sao vậy? Cái ấn tượng quá khứ đã hằn rất sâu trong tâm thức ta. Cái thứ hai, có khi mình càng già rồi thì cái tâm thức của mình nó mụ đi, nó chai đi, nó không có chịu tiếp thu những điều mới, nó không có chịu chuyển hóa, nó không có chịu đón nhận. Và tóm lại một điều thế này, mọi cái chung quanh đời sống anh nó là cái điều biểu hiện từ tâm thức của anh. Thế nhưng mà tâm thức của anh có quyền sửa nó được nếu anh muốn sửa. Bằng không thì cả đời mình cứ chết chìm trong cái nỗi nhục nhằn của tâm thức quy định thôi à. Tâm thức mình nó quy định mình như thế, tôi ăn ở như thế thôi, ngổn ngang đồ đạc của tôi thích để đâu tôi để, tôi không có ngăn nắp gì, đó là chuyện của tôi, không ai được quyền xía vô cả. Chịu chết, không ai đụng vô được cả. Anh thích thì anh mới có thể sửa được, anh mới cho phép người ta sửa sang chứ. Bằng không thì đừng có hòng. Và đôi khi cái sinh hoạt tu tập của chúng ta có khi nó cũng đụng chạm đến rất nhiều người. Trong đời sống của các vị ở nhà thì tôi không biết làm sao. Thế nhưng mà riêng tôi thì tôi đã va chạm rất là nhiều những người bạn đạo. Thế thì tâm thức người ta có chịu sửa hay không chứ không phải là ai giúp các vị cả. Khi cái tâm của mình, khi đời sống của mình như thế nào thì dần dần không gian xung quanh nó biểu hiện y như đời sống của các vị vậy. Tôi nhìn cái duyên của tôi nó cũng rất là lạ nha. Cái duyên của tôi á, tôi sinh sống ở nơi đâu, dù rằng tôi ép mình trong một không gian bé nhỏ, thế nhưng mà cái việc đầu tiên của tôi là không gian đó dù nhỏ mấy, thế nhưng nó phải đủ không gian thoáng đãng á. Những cái thứ lỉnh kỉnh không bao giờ có mặt trong phòng tôi hết. Đừng hòng có một cái món gì trang trí trong phòng tôi mất công. Đừng hòng có một cái thứ thức ăn gì vô phòng tôi mất công. Ngoài sách vở ra không có cái gì được phép có mặt trong phòng tôi hết. Dù nhỏ hay lớn gì, giường của tôi rất là gọn, ngần đó thôi. Cái gì dư là đem bỏ, cái gì dư đem cho, không lưu trữ cái gì nhiều hết. Thế rồi dần dần cái duyên nó đẩy đưa, cái tự nhiên cái phòng mình nó nở lớn mà nào không hay. Ta ưng làm gì nó làm thôi, rồi mình quan hỷ chấp nhận thôi. Rồi tự nhiên cái mình thành một cái không gian rất là thênh thang. Và càng thênh thang bao nhiêu, đồ tôi càng ít bấy nhiêu. Và cái điều kỳ lạ là như vậy. Cho nên từ kinh nghiệm bản thân, xin chia sẻ cùng các vị một điều là đời sống chúng ta, ta có quyền làm cho nó thay đổi. Từ cái mức độ bình thường của một anh chàng ở xứ thượng thành một người có văn hóa ở thành phố, có đời sống, nó được nâng lên cao do các vị làm nên chứ không do ai cả. Dù là bản chất của các vị hay là của tự thân tôi, trong quá khứ tôi có là người nghèo khó, có là người ít học, có là người lượm thượng, có là người tệ lậu mấy. Thế nhưng mà tôi bằng lòng thay đổi thì mọi việc mới thay đổi.
Bằng không thì dù chúng ta lên thiên đường thì chúng ta cũng mang theo cái tập khí của chúng ta như vậy mà thôi. Dù cho chúng ta được ở trong cái không gian đó là cái lâu đài của một nữ hoàng, nhưng mà các vị vô lâu đài người ta, các vị cũng đem đất vô nhà, rồi các vị trải đất, các vị trồng khoai lang như thường thôi. Cái kiểu dân xứ thượng thì nó đi đâu nó cũng mang cái chất thượng của nó đi vô đó để làm ăn thôi. Có một thời người ta về thành phố, người ta nuôi heo trên lầu nữa thưa các vị. Thế thì cái chất văn minh của anh, nếu anh có thực sự trong đây thì anh sống nơi quê mùa hủ lậu anh cũng văn minh. Là cái phẩm chất đạo hạnh của anh có mặt thì dù anh sống giữa cái vùng mà người ta đầy ác nghiệp, anh vẫn tỏ sáng đạo hạnh. Cho nên cái ý đầu là trong cuộc sống đời thường của chúng ta thưa các vị hãy chuyển hóa tâm của các vị. Tâm các vị được chuyển hóa thì hoàn cảnh sống của các vị được chuyển hóa. Rồi tâm các vị lành, tâm các vị hiền thiện, tâm các vị chứa đầy thiện nghiệp thì đời sống các vị, cái niềm vui, hạnh phúc và sự an lạc nó biến đổi dần theo nơi tâm thức của các vị, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Đây là cái điều rất là thực tiễn trong cuộc sống đời thường của ta. Mọi thứ đều do tâm ta được chuyển hay không chuyển. Đó là ý rất là cạn thôi và rất là dễ hiểu. Cái điều thứ hai, chúng ta đi vô pháp tu, đó là làm sao để chuyển tâm. Chuyện này quan trọng ạ. Cái điều đầu tiên muốn chuyển đó thì ta phải nhận biết nó cái đã. Mình phân ra hai đường rõ ràng. Một phía là tiêu cực, một phía là tích cực. Cái gì là tiêu cực, cái gì là tích cực trong tự thân các vị? Nó sinh khởi một cái thiện niệm. Các vị muốn giúp người, muốn đóng góp cái điều gì đó cho cuộc đời, cho con người, bằng cái tâm rất lành thiện, mong muốn đem lại niềm vui hạnh phúc cho người, cho tự thân ta, thì ta gọi đó là năng lượng hiền thiện tích cực nơi tâm thức ta. Còn khi các vị khởi một ý niệm thù ghét, buồn giận, muốn giận người, muốn hại người, muốn trấn ngự người, muốn đem khổ đau đến cho người, thì nó thuộc về cái loại tâm thức tiêu cực. Mình nhận biết hai loại tâm thức. Và những cái tâm thức lành, thiện, thương yêu, từ bi, bao dung và độ lượng, cái điều rất tự nhiên là khi cái đó nó có mặt trong lòng các vị thì nó làm cho đời sống các vị nâng lên cao. Nó làm cho niềm vui tự bên trong các vị sinh khởi trước. Rồi cái quả lành nó mới đến với người kia sau. Các vị khởi một tâm lành muốn giúp đỡ ai đó thì cái quả lành nó đến ngay nơi trái tim của các vị trước, ngay nơi tự thân của các vị trước. Rồi cái người đón nhận món quà của các vị, người ta khởi phát được niềm vui, cái chuyện đó là chuyện của người ta và nó đến sau hơn các vị. Mình làm một thiện sự á, cái quả lành nó đến liền ngay nơi thân tâm ta trước chứ không phải nơi ai cả. Và khoa học có đo được đời sống của con người thế này. Lòng anh mà tràn đầy niềm vui và sự hưng phấn á, thì quanh anh nó tỏ ra một cái vùng hào quang năng lượng rất là hồng, rất là vui, rất là sinh động. Còn anh chìm trong cái giận thì quanh anh một vùng lửa rất là đỏ, rất là kinh sợ. Và cái vùng lửa đỏ của cơn giận đó, điều thứ nhất là nó tàn phá là chính thân anh. Thân tâm ta tự nhiên nó tiết ra một cái loại hóa chất cực kỳ độc hại, nó tàn phá gan ta, tàn phá máu ta, nó làm cho mạch máu mình dễ vỡ, nó giòn hơn. Và nỗi buồn nè, cơn giận nè, sự bức xúc nè, sự trầm cảm vân vân, nó là một loại độc dược rất là nguy hại cho tự thân các vị trước. Và tâm ta nghĩ như thế nào thì thân ta bị ảnh hưởng như thế ấy. Tâm ta mà nó có một cái niềm vui hay sự hưng phấn rạc rào thì thân ta nó cũng rạc rào niềm vui, nó đầy sự hưng phấn rực rỡ, nó đưa lên. Còn tâm của các vị mà nó chìm trong cái trầm cảm, trong buồn phiền thì coi chừng thân của các vị cũng không còn năng lượng để sống nữa, nó bị chìm xuống. Cái điều này nó rất là rõ ràng. Và nếu rộng hơn nữa là thế này. Trong những cái môi trường mà điều kiện khí hậu bên ngoài u ám nè, ẩm thấp nè, buồn phiền nè, giông gió bão bùng nè, thân của mình nó cũng dễ suy thoái theo. Và các vị để ý coi, những người già thường thường họ ra đi vào mùa đông. Mùa đông là cái mùa mà nó trầm cảm vô cùng. Rồi hành tinh của chúng ta, cái vùng nắng ấm rực rỡ, cái vùng mà sinh động á, thì thưa các vị là người ta ít có tự sát lắm. Mà cái vùng như Bắc Âu, những cái vùng lạnh nhiều, một năm nó tới 6 tháng âm u, thời tiết nó thê lương và rét mướt. Thế thì tâm thức của những người thanh niên nam nữ nơi đó nó dễ chìm trong trầm cảm. Và một năm người ta thống kê cái khả năng tự giận của các em ở nơi vùng đất đó rất là cao. Có một nỗi buồn nào đó cộng với thời tiết thê lương bên ngoài thì cái nỗi buồn nó được nhân gấp đôi. Rồi các vị có một cái nỗi buồn nào đó, thế nhưng mà thời tiết bên ngoài rực rỡ, trong sáng, nắng ấm, trời đẹp, thế thì mình đi ra ngoài trời mình chơi thì cái nỗi buồn nó cũng vơi đi, nhẹ đi, bốc khói bay đi. Và trong Đông y nó có một cái lý luận như thế này: anh mà bị bệnh nặng á thì anh nên thay đổi chỗ ở, có khi cái điều kiện sức khỏe anh nó được cải thiện. Ở trong căn nhà này nằm bệnh hoài cho nên người ta có quyền thay đổi chỗ ở, thay đổi môi trường, tự nhiên là có khi nó dễ hết bệnh vô cùng. Rồi cái việc đó nó được thể nghiệm trong đời sống của loài thực vật rất là dễ. Ví dụ như những cái trại nấm, người ta trồng nấm, các vị biết là trồng 3 mùa nó bị nhiễm vi khuẩn. Thế rồi họ mới đốt sạch hết tất cả những cái thứ như là rơm, như là lá, như là rác, toàn bộ những cái vật dụng làm nấm họ đốt sạch thôi. Di chuyển mặt bằng, họ không có trồng nấm lại mặt bằng đó nữa. Tại vì nấm là một loại thực vật nó rất là bén nhạy đối với khí hậu, đối với môi trường. Và từ cái loài thực vật cho tới loài động vật cho tới tâm thức, thưa các vị, nó đều đi theo cái quy trình là từ bên trong tâm thức của các vị như thế nào thì nó biểu hiện ra đời sống bên ngoài như thế ấy. Tâm của các vị mà tràn đầy năng lượng yêu thương và hưng phấn thì thân của các vị khỏe mạnh là một, có thể sống dai là hai. Các vị mà chán nản buồn phiền, chán đời trầm cảm thì coi chừng các vị cũng chết trước cái tuổi thọ của các vị chấm dứt. Hai điều này nó rất là dễ phát sinh, cho nên điều đầu tiên ta nên nhận biết về cái sự vận hành của tâm thức ta, và hãy phát triển cái năng lực tích cực nơi tâm thức mình, đừng để cho những năng lực tiêu cực nó sinh trưởng. Đó là cái điều đầu nhận biết. Cái điều thứ hai là làm cho nó sinh khởi. Mình có quyền chế tác những cái ý niệm thiện lành, hưng phấn, yêu đời sinh khởi trong tâm thức mình, được không? Được quá đi chứ, cái này dễ làm mà. Nếu có một lúc nào mà các vị cảm thấy buồn đời, chán nản, ủ ê, các vị thử làm một điều là đến mấy cái nursing home á, thăm mấy người già cùng tuổi với mình này, các vị là thấy mình có phước vô cùng. Mình vẫn còn nhiều cái điều kiện sống hạnh phúc vô cùng. Hãy xuống nhìn những người có khi đồng tuổi với mình, con mắt của họ không còn thần của sự sống đâu. Họ ngồi đó có khi cả 5 năm, 7 năm rồi, con họ đưa vào đó mà chưa một lần vào thăm đâu. Họ thèm ra ngoài trời nhìn ánh nắng mặt trời mà ai mà đẩy cho mình đi. Sống trong đó thì thưa các vị, những người chăm sóc đó, họ chăm sóc do vì họ làm lâu cho nên cái lòng thương yêu trắc ẩn của họ lần lần nó bị bào mòn, cho nên họ coi những cái con người sống trong đó là những cái sinh hoạt đè nặng trên lòng họ, chứ không phải là họ làm bằng cái thiện nguyện, làm để lấy tiền, chứ không phải là thiện nguyện mà làm, không phải vì lòng thương mà làm. Cho nên có khi họ dằn vặt, có khi họ hành hạ. Và tất cả những người được sinh hoa mà của người Việt trong non thì thưa các vị, có khi còn tồi tệ nữa. Mỹ thì thưa, có khi tâm nó lành thiện hơn. Bác sĩ Mỹ tâm nó lành thiện hơn. Bác sĩ Việt chúng ta thì thưa các vị, có khi họ vô trách nhiệm lắm. Có một cái người đàn bà chết hôm trước ở, như tôi có kể cho các vị nghe đó, mình không muốn lặp lại, nhưng mà rõ ràng là thưa đại chúng là các vị đến những cái được sinh hôn, các vị thăm là các vị mới thấy ngao ngán nhân tình, để các vị thấy đời sống mình còn quý lắm. Mình còn có người thân bên cạnh, mình có được người chăm sóc, có được người thăm nuôi, tuổi già mình còn đỡ cô quạnh, mình có phước vô cùng. Và các vị chỉ cần thăm một lần thôi thì các vị khởi phát được cái lòng thương yêu đối với đời sống của chính mình, trân quý sự có mặt của người chung quanh vô cùng. Bằng không thì các vị cứ trách trời, trách người, phiền hà mọi người, trong khi đó thì Đúng ra thì chúng ta có quyền làm sinh khởi trong trái tim ta cái niềm biết ơn đối với mọi người chung quanh, đối với con, đối với cái, đối với gia đình, đối với mọi người chung quanh. Tại vì đời sống của ta còn nhiều phước lành lắm. Rồi nhìn xa hơn vào đời sống của các cái vùng đất như Phi Châu, vân vân, hay là ở Việt Nam, các vị thấy có nhiều người già, gọi là người già cho nó quay, chứ có khi tuổi họ mới 50 ngoài thôi mà họ đã già sụng rồi. Điều này có chứ. Khổ ải vô cùng, đói kém vô cùng, khổ sở vô cùng, không có con, không có cái, thức ăn thiếu thốn, cái nguồn nước để uống cũng không sạch, và vô vàn điều. Cho nên thưa các vị làm sinh khởi trong tim của các vị ý niệm tích cực là một, trân quý đời sống là hai, thương yêu mình là ba. Thì thưa là Phật Pháp chúng ta chỉ cần thực tập ngần này thôi đủ để làm cho đời sống mình an lạc và hạnh phúc. Có khi mình khổ không phải vì đời sống mình khổ, mà khổ là do vì cái ý nghĩ của mình nó làm cho mình khổ thôi. Tại sao tôi phải như thế này? Tại sao không ai hầu hạ tôi cả? Vân vân, mọi thứ đều do ý nghĩ của các vị đặt bài. Và ý nghĩ của chúng ta thì nó có tới ngàn vạn con đường để nó dìm mình, chứ nó không phải một con đường đâu. Mình đang sống an ổn thế này, ý nghĩ mình nó sinh khởi một cái điều gì đó, cái nó làm cho mình bất an, khốn đốn, khó chịu. Và thưa các vị là tôi chỉ cần khởi ý lên thôi là tôi cũng có thể bỏ đất Mỹ tôi về Việt Nam dễ như chơi. Thấy sao nó buồn quá. Ở đây mỗi ngày mình phải ôm mát đi kiếm ăn, làm việc thì cực nhọc. Có khi đi dạy xong rồi về nằm co ro, không có được ai cho được miếng cháo nữa lúc bệnh. Ví dụ như tôi nghĩ như vậy, tôi cảm thấy buồn tủi. Thế thì tôi có nước mà đi về Việt Nam, mua vé cái vèo đi về thôi. Thế nhưng mà tôi lại nghĩ khác. Tôi nói không có gì hạnh phúc bằng không có bị đệ tử nó quấy rầy mình. Mình ưng ăn thì ăn, ưng nhịn đói thì mình nhịn đói. Hạnh phúc làm sao? Tôi thích tắm thì tôi tắm, tôi không thích tắm thì hai tháng tôi tắm một lần, chẳng ai làm gì tôi. Hạnh phúc làm sao? Thưa các vị, rõ ràng là tùy cái nghĩ của mình thôi. Và có nhiều chuyện vui ở bên Việt Nam, nó canh đúng ngày đàng hoàng à. Ba ngày cái nó nấu nước đàng hoàng, nó pha, nó con thỉnh thầy đi tắm. Mình cười cười nói thầy bữa nay không muốn tắm con. Thầy có làm chi đâu, mình mấy thì rất là sạch. Mỗi chiều á thầy rửa lấy sơ sơ đủ rồi, chứ còn tắm hao nước lắm. Với lại tôi lạnh quá tôi không muốn tắm. Nó nói thưa thầy con nấu nước rồi, con pha rồi thầy, áo quần con lấy rồi xin thầy tắm giùm. Nó không, tắm đi, tắm tắm. Mình thấy nó rất là thương quý mình, cho nên mình làm ỉ làm eo đủ thứ chuyện hết. Rồi đợi cho nó năn nỉ một hơi, nó thôi được, thôi tao đi tắm, tao dị tình á. Lần sau có muốn tụi tắm thì phải hỏi tụi đàng hoàng nha, rồi nấu nước nha. Thế nhưng mà nó biết quá đi, ông thầy này khó chịu lắm. Hỏi ông không bao giờ ông nói đâu, phải nấu nước đàng hoàng mời thỉnh đâu. Thế rồi tới bữa ăn, dạ thưa thầy hôm nay tụi con đi học hết rồi, cho nên con nấu cơm sẵn, con dọn sẵn trên bàn, nồi cơm thì nồi điện, chỉ cần thầy bới miếng cơm, các thầy để lên mâm, thầy bưng lên, thầy ăn buổi trưa nha, tụi con đều đi học. 7-8 đứa không có ai ở nhà cả. Nó nói, ừ, đi đi, thầy biết mà. Trưa nó về, nó thấy nằm ngủ, nó hỏi thưa thầy, thầy ăn chưa ngủ? Chưa. Hỏi sao thầy chưa ăn? Nó không ai bưng, tao không ăn. Hoài. Khó chịu vô cùng. Cái sao đó thì thưa các vị là nó đi học thì đi, 5-7 đứa nó chì phiền, nó nói cái ông già mình khó chịu lắm nghe, không bưng là ông không ăn đó, ông nằm ông nhìn đói, ông nằm ngủ chơi đó. Cho nên đúng giờ mới về bưng cơm cho ông đàng hoàng nghe. Và nó phân phiên ra, nó về nó bưng cơm đàng hoàng. Rồi tới chừng mình đi, cái hỏi thưa thầy rồi ở bên đây rồi thầy làm sao, thầy tự chăm sóc. Ôi tao có 2-3 thị giả mà, áo quần giờ tao luyện nó là nó giặt cho tao. Hỏi ủa thị giả thầy được đông hả? Nó đúng, tao bỏ ra 1 đồng bạc nó giặt cho tao. Và 2-3 cái máy giặt thưa các vị. Rồi nó hỏi chứ thưa thầy là những lúc thầy bệnh thầy không ăn cơm sao? Đó hạnh phúc vô cùng con, thầy bệnh thầy không thích ăn, thầy nằm dài thoải mái thì 3 bữa thầy đi ăn không ai rầy thầy. Và rõ ràng là thưa các vị, nếu cái đầu của mình nó lệch đi một chút mình thấy sao? Tủi thân chứ ha. Ngày nào thì ôi da quai một cõi, đệ tử mình nó sợ mình như một ông kẻ, hát là nó khiếp dí hết. Rồi giờ hát ai? Người ta hát mình thì có, nhưng mình dám hát ai? Giờ thì mình là người ở trong chúng, mình bình đẳng nhất mục như chư tăng, đành rằng lớn tuổi, đành rằng quý thầy kêu mình thượng tọa, thậm chí là có khi vài năm mà kêu mình hòa thượng đi chơi. Thế nhưng mà thưa các vị, tới buổi đi ăn thì phải ôm bán đi ăn, còn bữa nào không đi ăn thì nhịn đói chết mà chịu, chứ không có cái chuyện ai năn nỉ đâu. Rồi tự chăm sóc đời sống mình bệnh, mình hoạn, mình sổ mũi, mình nhức đầu, mình phải tự lo lấy đời sống mình. Nhưng mà những lúc đó thì thưa các vị là mình hạnh phúc vô cùng, nằm cười của mình nó chù chà, bệnh gì thích thú thiệt, không ai phá phiền mình hết, nằm im im vậy đó, đắp mền tới cần cổ thôi, không ai hỏi thăm một tiếng nào, thích chí làm sao, nằm chừng nào hết bệnh thì leo xuống bò xuống bếp kiếm ăn thôi. Và có những ngày quý thầy đi chơi, thưa các vị là quý thầy đi hết chứ đâu có ai ở nhà. Trước khi các thầy đi thì các thầy cũng không dặn là tới ngày thầy xuống thầy kiếm cơm ăn gì, không có dặn gì hết. Thì mình thấy đi vắng hết mình biết rồi, nay bỏ mình ở nhà của mình rồi. Thế thì sáng thì làm biếng cho nên nhịn ăn, chưa nhịn ăn nữa chết sao? Đâu có giống như Việt Nam đâu mà hành đệ tử được. Ở Việt Nam thì nó nấu sẵn rồi, nó dặn đàng hoàng, nhưng mà không bưng lên thì không bưng à. Nó về nó hỏi sao không ăn, nó không ai bưng ta không ăn thôi à. Còn đây thì thưa các vị, nhịn buổi sáng 12 giờ hơi đói đói nhưng mà nghĩ chưa sao, cho tới lúc 3 giờ chiều nó ôi chà đói rồi, thôi giờ đi kiếm ăn, xuống bếp lục đồ ăn. Cái gì tiện lợi nhất thì mình nấu miếng chừng 5 phút có ăn thôi. Nấu miếng nước đổ vô gói mì là xong ngang, khỏe ru. Và tóm lại một điều thưa các vị, nói quanh quanh cái chuyện đùa nhưng mà trở lại chuyện của chúng ta. Thưa đại chúng, là niềm vui nỗi buồn của các vị từ nơi cái đầu của các vị cả, thậm chí là cái phiền muộn bất an của các vị đều do cái đầu của các vị nó sinh ra chứ không do ai cả. Các vị nghĩ thế này thì niềm vui nó sinh khởi, các vị nghĩ thế khác thì các vị cảm thấy tủi thân thôi. Một mình ở trong một căn nhà có khi không có điều gì tủi thân cả. Nếu mình nghĩ là ồ, ta có cả một cái căn nhà, có một không gian rất là thênh thang, ưng ăn thì ăn, ưng ngủ thì ngủ, không có ai phá phiền ta, ưng bệnh thì cứ nằm dài đó đó, bệnh như nào hết bệnh thì dậy kiếm ăn thôi, chứ mắc gì đâu mà phải buồn phiền với lo lắng nha. Thế thì lòng các vị thênh thang. Còn nếu hoàn cảnh ấy mà các vị cảm thấy tủi thân, không ai chăm sóc, không ai hỏi han, không ai thăm viếng, thì các vị làm cho không gian gia đình các vị chìm xuống và cái bệnh nó nặng thêm. Nếu bệnh mà lòng các vị luôn thanh thản và tươi vui thì bệnh mau hết. Nếu bệnh mà các vị trách trời, trách người, phiền muộn thì các vị sẽ làm cho cái bệnh nó nặng gấp hai lần và cái chết nó sẽ đến với chúng ta rất là nhanh. Tóm lại một điều, thưa đại chúng, là những cái điều mình chia sẻ đây nó rất là đời thường trong cuộc sống thôi. Các vị khéo thì các vị làm cho đời sống của các vị có được niềm vui, có được hạnh phúc. Mà các vị vụng á, thì trong một cuộc sống này có khi nó không phải là ghê gớm lắm, không phải là khổ đau lắm, mà tự mình làm cho đời sống mình khổ đau, tự mình dìm mình xuống, rồi tự mình giết đời mình thôi. Đó là hai cách tùy chúng ta chọn và sống. Và xin dừng ở đây, hẹn lần sau gặp lại. Dạ thôi, mời quý vị đứng lên những câu hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.